Nó chỉ cho cái dục ái. Cái này nó chỉ cho dục ái. Kama tanha chỉ cho dục ái. Tức là trước những cái cảnh trần này, trước năm cái đối tượng này, một trong năm đối tượng này, cái tâm mình khởi sanh lên cái niềm ham muốn. Ham muốn kết chặt với một trong những đối tượng này, thì cái sự ham muốn kết chặt đó, nó chính là cái phiền não dục. Giờ có thể nói cụ thể gì quý vị? Cái gì mình ưa thích mình cũng nhớ hoài, mà cái gì á mình ghét bỏ, mình thù hận, mình cũng nhớ hoài. Cái đó chính là phiền não dục. Quý vị thấy ông cha Montanelli đó, ông giữ cái tờ giấy mà cái người con trai của ổng biên cho ổng. Người con trai đó nói rằng là cái tượng Chúa thì con có thể đập nát được, nhưng mà Chúa trong lòng cha thì không thể đập nát được. Thì ông giữ cái tờ giấy đó trong cái ngực áo 20 mấy năm, không rời, không lúc nào rời cái tờ giấy đó. Bởi vì đó là cái nỗi đau, cái nỗi thống khổ, cái niềm yêu mến cái đứa con của mình, và cảm thấy mình đó là không có đầy đủ bổn phận, cảm thấy một cái sự thiếu sót, tội lỗi trong cái việc đối với con. Giữ cái miếng giấy như một cái tình yêu thương, mà như là một cái nỗi thống hận, giữ mãi cái tờ giấy đó. Quý vị xem cái tuần hát đời cô Lựu, cái người chồng là cậu Hai Thành bị ở tù 19 năm, 19 năm ở Côn Nôn. Khi mà trở về đó, 19 năm sau gặp lại cái người vợ của mình, bây giờ đã có chồng khác rồi, nhưng mà cái chiếc khăn tay màu hồng đó vẫn giữ được để 19 năm sau đưa ra cho cái người vợ mình nhìn thấy, là 19 năm đã không quên được cái hình bóng của vợ con. Thì như vậy, cái đó chính là cái phiền não dục gắn chặt ở trong tâm. Chúng ta nên giải nó ra. Bởi vì nếu không giải nó ra đó, thì nó sẽ kết, nó kết cái quan trái, hoặc là nó kết một cái tham dục đó đó, nó từ kiếp này sang tới kiếp khác, nó không có buông ra. Thì như vậy đó, luân hồi nó không thể nào mà nó có thể chặt được cái mắt xích để mình thoát ra được. Giống như bây giờ trong cái lồng kính như này, cái con ong nó cứ bay hoài trong cái lồng kính đó, nó cứ đụng vào trong những cái vách thành mà nó ra không được. Thì cái sự hiểu biết rằng là cái pháp đó là phiền não dục, thì tức là con ong nó đã khẽ được trên cái thành của cái đường kính nó một cái lỗ nhỏ để nó có thể chui ra. Thì chúng ta cũng vậy, muốn thoát khỏi luân hồi, chúng ta phải biết cái phiền não dục này nè, để chúng ta gỡ cái mắt xích đó mà chúng ta thoát ra. Còn nếu không á, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Như vậy, đúc lại thì Kamma đó, nó sẽ có ba cái nghĩa thế này. Tôi xin nói theo như nguyên văn trong cái từ Pali. Pháp nào là sự ham muốn trong cảnh trần, pháp đó chính là Kamma. Mà cái chữ Kamma trong cái điều kiện này đó, nó chính là dục ái, và nó cũng chính là cái phiền não dục. Cái thứ hai là pháp nào là cảnh phát sanh cái dục ái, thì pháp đó gọi là Kamma. Cái thứ ba, cõi nào là môi trường sinh khởi cho vật dục, cho phiền não dục, cõi ấy được gọi là cõi dục. Như vậy chúng ta sống trong cõi dục, sống trong cõi dục, thì đó là cái môi trường để cho vật dục và phiền não dục phát sanh. Và chúng ta phải nhận định cái vật dục và phiền não dục này phát sanh nơi tâm chúng ta, để chúng ta tự mở cái trói mà chúng ta thoát ra ngoài. Đấy chính là con đường tu tập. Và chúng ta tu tập như vậy là tu tập có trí tuệ. Cho nên khi quý vị tụng kinh, nếu chúng ta không hiểu nghĩa thì nó chỉ làm cho cái tâm chúng ta dằn xuống được thôi, tức là nó vô tham và nó vô sân, nhưng mà trí tuệ nó không phát sanh. Nếu chúng ta hiểu nghĩa được cái đoạn kinh, trí tuệ nó phát sanh. Mà chúng ta học pháp này á, là cái pháp vi diệu, thì cái trí tuệ quý vị càng phát sanh sâu hơn. Thì quý vị thấy tất cả các chùa đều đề cái chữ duy tuệ thụy nghiệp. Thì tuệ chính là đây. Khi quý vị hiểu cõi dục là gì, quý vị hiểu trong tâm của mình á, cái vật dục và phiền não dục là gì, và tự mình cắt những cái mất xích đó để thoát ra, thì đó là chúng ta tu tập theo con đường trí tuệ. Chúng ta đang duy tuệ thụy nghiệp, tu tập bằng cái sự hiểu biết, và từ cái hiểu biết đó chúng ta thoát ra khỏi cái luân hồi. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần là cái nghĩa của cái chữ avachara. Avachara. Avachara có nghĩa là dạo đi, là di chuyển. Có nghĩa là di chuyển. Nó cũng có nghĩa là cái gì linh động. Linh động thường có mặt. Tới lui. Như vậy cái tâm dục giới là gì? Đây như quý vị thấy nè, tất cả những đoạn tới đây là gọi là tâm dục giới đây. À, tất cả những tâm dục giới này. Tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo này đó, tâm dục giới tịnh hảo này. Nó lưu chuyển, thường lưu chuyển trong cái cõi dục. Nó linh động, nó lưu chuyển trong cõi dục. Nó linh động, lưu chuyển là sao? Là tức là cái này có mặt thì cái kia vắng mặt. Cái kia vắng mặt thì cái này có mặt. Như vậy cái tu tập của chúng ta là làm sao cho những cái pháp bất thiện này nó vắng mặt nhiều chừng nào tốt chừng đó, và cái pháp thiện của chúng ta nó phát sanh thường trực. Thì như vậy chính là cái tu tập bước đầu của mình. Nếu mà cái bước đầu tiên này đó mình làm không được thì không thể nói tới cái chuyện mà tu thiền chỉ hay là thiền quán. Và khi tôi nói vậy không có nghĩa rằng là quý vị là thụt lùi lại, quý vị không tu thiền chỉ, không tu thiền quán, không có phải nói như vậy. Nhưng mà nói như vậy để nói như thế nào? Ý muốn nói thế nào? Ý là chúng ta nên thường xuyên quan tâm tới cái chuyện mà chúng ta để cho cái tâm thiện này phát sanh. Chúng ta trưởng dưỡng cái tâm thiện này lên. Bởi vì đó, tâm bất thiện và tâm thiện đó, nó thường lưu chuyển trong cái cõi dục. Mà nó linh động. Nghĩa là sao? Nó có thể uyển chuyển, nó thay thế cho nhau. Thì bây giờ chúng ta là những người sống trong cõi dục, chúng ta tiếp nhận những cái cảnh trần này đây, thì chúng ta làm sao tiếp nhận bằng cái tâm thiện? Ai cũng phải thọ nhận cái quả của mình hết, không ai có thể chạy khỏi cái sự thọ nhận đó. Ai rồi cũng phải ăn mặc đi đứng, rồi cũng phải có cái đời sống gia đình, cũng phải thế thôi. Nhưng mà có người dính mắc, có người không dính mắc. Ai rồi cũng phải giận, không ai mà không giận hết đó. Mình phàm phu mà, nhưng mà người giận ít, người giận nhiều. Người giận dai, người không giận dai. Người giận rồi bỏ, người giận nói thô lỗ, người giận không nói thô lỗ. Người giận đánh đập ta, người giận không có đánh đập. Nó khác nhau chỗ đó. Mà đó chính là cái tu. Thay vì mình nói thô lỗ, mình đổi là lời giải thích. Thay vì mình đánh đập, thì mình có thể dùng cái biện pháp dịu dàng hơn. Đó là sự chuyển đổi nơi mình để làm cho chuyển hóa cái đối tượng. Còn nếu nơi mình không khởi lên cái pháp thiện thì không bao giờ mình có thể chuyển hóa cái đối tượng nó đang là pháp bất thiện đây. Quý vị phải nhớ đó là cái nguyên tắc căn bản không đổi giờ. Còn thí dụ như mình muốn dùng cái pháp bất thiện của mình với một cường độ mãnh liệt nhất để mình dập tắt cái pháp bất thiện đang diễn ra trước mắt mình, thì xin thưa quý vị đó là hiệu quả chứ không phải kết quả. Bởi vì trong nhất thời rồi sau đó quý vị sẽ nhận lấy một cái hậu quả tai hại hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu là cái nghĩa từ avachara là những cái tâm đó nó lưu động trong cái cõi dục và nó di chuyển trong cái cõi dục rất là linh động, có thể chuyển đổi cho nhau. Vậy mình tu tập là mình linh động chuyển đổi để cho pháp bất thiện ra đi và pháp thiện phát sanh. Vậy bây giờ chúng ta đi tới một cái từ, nghĩa của cái từ tâm dục giới. Kama vachara citta, thì đó là những cái tâm, tâm dục giới là những tâm thường lưu chuyển trong cõi dục, thường lấy cảnh trần để quyến tụ phiền não. Thế bây giờ chúng ta xem nhé, chúng ta xem cái tâm này nó lưu chuyển như thế nào. Thì cái tâm này đó nó thường lưu chuyển trong cái cõi dục là đây, quý vị nhìn trên này. Đấy. Thì nó thường lưu chuyển trong cõi dục, nhưng mà không phải rằng nó chỉ lưu chuyển trong cõi dục thôi. Nó còn có thể có mặt trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và siêu thế. Nhưng mà siêu thế từ trừ cái tầng thứ tư này đây, tức là cái tứ đạo và tứ quả đây nó không có mặt. Bởi vì tứ đạo tứ quả là chỉ có vị A-la-hán thôi. Quý vị sẽ nói rằng là chỉ có những vị tu thiền sắc giới thì mới bắt được cảnh sắc giới. Đúng. Những vị tu thiền vô sắc giới mới bắt được cảnh thiền vô sắc giới. Đúng. Quý vị nói chỉ có người tu tập ở tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba mới bắt được cảnh siêu thế. Đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái tâm thiện đây, mà mình gọi là tâm đại thiện này, không có mặt ở sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Nó có mặt. Nó có mặt hồi nào? Nó có mặt trong những cái bước đầu tu tập này đây. Nó có mặt, nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi. Giống như bây giờ mình là người Việt Nam thì mình là đi tới đi lui ở Việt Nam, mình sống, mình đi lưu chuyển trong nước này là thường xuyên. Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lắm qua Campuchia chân lần, qua Thái Lan đi chân, đi Mỹ lần chẳng hạn, đi chút xíu rồi về. Bởi vì nó không phải là cái chỗ của mình, nhưng mình có thể đi được. Thì như vậy có nghĩa rằng là cái tâm dục giới này nó có thể bắt được cái cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cảnh siêu thế. Nếu không bắt được, không tu được. Và nói như vậy thì quý vị sẽ hiểu rằng là cái giá trị của cái tâm thiện dục giới vô cùng lớn lao. Bởi vì nó là cái nền tảng, một cái nền tảng vững chắc để thứ nhất, quý vị muốn có hạnh phúc ở thế gian thì phải có cái tâm thiện. Nếu quý vị muốn có sức mạnh để tu tập thiền chỉ, thiền quán để đưa đến định tâm và giải thoát thì cũng phải có cái tâm thiện này làm nền tảng, không thể thoát ra được. Thường đó khi mà mình sống ở trong đời sống đó, mình cứ nghĩ là mình sống làm sao cho mọi người thương mình, ăn ở làm sao cho bà con cô bác xóm giềng đó quý mến mình, làm cái gì đừng làm phiền lòng ai. Cái người tốt luôn nghĩ vậy và muốn làm như vậy. Nhưng mà thiệt là khó. làm sao mà ở vừa lòng ta? Không, không có thể làm vừa lòng ta được. Người ta nói ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lòi ra. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đâu có làm vừa lòng ta được. Bởi vì ai cũng vậy á, ai cũng thường sống với cái tâm tham. Thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau bòn bòn cũng méo. Hay cái gì quý vị làm vừa ý người ta thì người ta thương, không vừa ý thì người ta không thương. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà vừa ý là sao? Coi chừng mình đang đáp ứng cho cái tâm tham thọ hỷ của người ta. Mà đáp ứng không được là cái tâm sân nó nổi lên liền. Như vậy mình có nên ở sao cho vừa lòng người không? Không có vừa lòng người được. Thế nào cũng có người ghét à, thế nào cũng có người chửi à, không? Nhưng mà mình khi mình tu tập thì mình biết rằng có một cách mà mình có thể ở vừa lòng người mà không sợ người ta chửi, mà cũng không có mừng khi người ta khen. Đó là gì? Đó là mình làm phát sanh cái tâm thiện của mình. Nếu mình lúc nào cũng giữ cái tâm thiện đó, mình trưởng dưỡng cái tâm thiện của mình đó, thì ai cũng mến mình. Mà dẫu cho người ta có chửi mình vì người ta không vừa ý mình, vì mình làm không đúng cái yêu cầu của người ta, thì cái tiếng chửi đó cũng không làm cho mình nó mất đi cái thiện nghiệp của mình. Mà mình biết rằng cái chuyện đó mình nói với người đó như vậy, mình làm cái việc đó như vậy là hoàn toàn phát xuất từ cái tâm trong sạch của mình. Mà biết rõ rằng cái tâm trong sạch thì cái lời người ta phê phán của mình đó không sao cả, không có sao cả, vì người ta hiểu mình qua cái tâm của người ta. Và quý vị nên nhớ rằng chúng ta đây, những người phàm phu, luôn có cái ông thần ở trong tâm của mình. Ông thần đó gì? Ông thần tham đó quý vị. Hồi trước tôi có kể quý vị nghe rồi, nhắc đi lắc lại hoài là ông có cái giường á. Cái giường của ông có cái ni tất của ông. Thật ra ông ai ông cũng bắt nằm xuống cái giường đó, rồi ông kéo ra ông thục vô thôi. Thì chúng ta đây mỗi người đều nhìn người khác và nhốt người ta vào trong cái mê lộ của mình. Và mình yêu thương người ta hay mình ghét bỏ người ta, là khi cái người đó đó đúng cái ni tất của mình không? Đúng cái tiêu chuẩn của mình không? Nếu đúng ni tất, đúng tiêu chuẩn thì mình hài lòng, mình hả dạ và mình phát sinh cái lòng yêu mến. Xin thưa quý vị, đó là tâm ô nhiễm. Chúng ta không sống để đáp ứng cái nhu cầu tâm ô nhiễm của người khác. Chúng ta không sống, không cư xử để làm thỏa mãn cái ông thần tham trong mỗi con người. Cái ông thần vừa tham vừa độc tài đó, lúc nào cũng bắt mình bỏ trên cái giường của ông hết để ông đo đạc mình đó. Không sống để thỏa mãn cái ý của người khác. Nhưng chúng ta sống để luôn luôn khởi sinh cái tâm thiện nơi mình. Và cái tâm thiện đó, rồi quý vị học tới 24 cái tâm tịnh hảo này, quý vị sẽ thấy nếu tâm thiện của mình phát sanh thường trực, thì khi quý vị có mặt nơi nào, quý vị làm mát mẻ cái nơi đó, thì chính đó là cái pháp thiện. Dẫu bây giờ người ta không đồng ý mình, không hài lòng mình, nhưng mà khi cái tâm người ta an tĩnh trở lại, cái tâm thiện người ta phát sanh, người ta có thể câu thông với cái tâm thiện của mình, và như vậy người ta sẽ mến mình. Đó là một cái cách mà quý vị sống ở đời có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, bằng cách là mình phát sinh cái tâm thiện của mình. Thì khi mà tâm thiện của mình phát sanh thì loài người cũng là cảm thấy tốt đẹp, chư thiên cũng cảm thấy hài lòng. Thì như vậy phước báo của quý vị trổ sạch. Người có mặt ở thế gian cũng hỗ trợ cho mình, mà chư thiên ở cõi vô hình cũng là che chở cho mình, để cho mình trưởng dưỡng cái tâm thiện của mình lên. Thì như vậy chúng ta có thể kể một cái vài tâm mà nó phải giới hạn ở trong cái cõi dục. Còn những cái tâm mà nó có thể lưu chuyển được, ví dụ những cái tâm mà nó đơn thuần biết cái cảnh dục á, ví dụ như đây, cái tâm mà vô nhân đó, cái ngũ song thức ở đây. Ngũ song thức này nó chỉ bắt được cái cảnh ngũ thôi, cảnh ngũ đây, nó bắt được cảnh ngũ thôi, nó không ra khỏi được cái này. Hoặc là những cái tâm như là cái tâm quan sát, tâm quan sát, tâm quan sát nè, tâm tiếp thọ nè, đó. Hai cái tâm quan sát và cái tâm tiếp thọ, thì ba cái tâm đó nó cũng chỉ đơn thuần ở trong cái cảnh đó thôi. Nhưng mà những cái tâm khác có cái khả năng bắt được những cái cảnh nè, đáo đại, tức là cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới và cái cảnh siêu thế có thể bắt được, thì đó là những cái tâm như là cái tâm thiện hợp trí. Ở đây nó có bốn tâm thiện hợp trí và bốn tâm thiện ly trí. Hai cái này hợp trí nè, hai cái này hợp trí nè. Đấy. Thì bốn cái tâm thiện hợp trí đó nó có thể bắt những cái cảnh giới này. Hoặc là cái ý môn hướng tâm. Nó có thể bắt được cái cảnh giới đó. Quý vị thấy đây là tất cả là 17 cái tâm, mà đây gọi là cái lộ tình trình tâm bình vật. Là khi quý vị bắt bất cứ cảnh nào, sắc, thanh, hương, khí, vị, thì nơi tâm của mình đó, nó đều có một cái sự diễn hoạt. Nó diễn hoạt thành một cái đường dẫn động, một cái đường dẫn động tự thân của nó. Nó hoạt động như vậy, mà nó hoạt động rất là nhiều lần. Nó hoạt động có thể nói là, nếu mình tính ra, ví dụ như mình nói là một cái chớp mắt á, thì nó có tới 1 tỷ, 1.000 tỷ lần. 1.000 tỷ lần cái tâm sanh diệt. Thì quý vị cứ chia ra đi, một cái lộ trình này cao nhất nó chỉ có 17 cái tâm thôi. Thì vậy chúng ta thấy là nó diễn ra hàng trăm ngàn lần, hàng triệu ngàn lần. Như vậy cái sự diễn hoạt nó xảy ra. Nó xảy ra như vậy đó là mình mới có thể là tiếp nhận cái đối tượng đó và mới có thể là tạo nghiệp hay không tạo nghiệp được. Thì vậy nói rằng là cái tâm dục giới đó, nó có thể lưu chuyển đến những cái cảnh giới khác thông qua cái ý môn hướng tâm. Tức là cái ý môn hướng tâm này nó có khả năng nó lưu chuyển, nó bắt cái cảnh của những cái cảnh giới khác. Thì như hôm trước có giảng ra cho quý vị thấy rồi, thì bình thường á, khi mà mình không có chuyện gì để mà suy nghĩ, không có cái chuyện gì để lo lắng, trong tâm của mình nó gọi là bình yên đó, thì cái dòng hộ kiếp nó đang sanh diệt. Dòng hộ kiếp đang sanh diệt là gì? Là cái tâm quả của cái tiền kiếp nó đang diễn ra trong tâm của mình. Bởi vì mình tái sanh bằng cái tâm quả, thì cái tâm quả đó nó làm xong cái nhiệm vụ tái sanh rồi, nó thành ra cái tâm hộ kiếp để nó duy trì toàn bộ cái kiếp sống của mình. Thì mỗi người đều có tâm hộ kiếp.